vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, hôm nay chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo là những phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên và gọi cho sở thuế. Thưa anh, chủ đề hôm nay là mình nói chuyện gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì hôm nay đó thì chúng tôi xin trình bày những cái tin tức mới nhất đó anh, của bên sở thuế về cái phần mà JobKeeper và cash boost anh. Thì như chúng ta biết là cái JobKeeper là tới hôm nay thì đã chấm dứt rồi. Tuy nhiên cái lý do mà chúng tôi muốn nhắc cái trường hợp này ở đây đó là tại vì cái trong cái miễn tháng qua thì có một cái trường hợp mà họ khiếu nại là tại vì sở thuế không chấp nhận cho họ cái số ABN đó anh, là tức là để mà được nhận cái tiền JobKeeper và cái cash boost này đó là chúng ta phải có cái số ABN trước ngày 12 tháng 3 năm 20 thì mình mới được cái tiền đó. Tuy nhiên có một số người vì chuyện này chuyện nọ, có một số người thì có thể là khi mà làm thì mình cũng không có nghĩ tới là cái số ABN của mình đó là không còn hiệu lực nữa, hoặc là mình cancel, hoặc là có nhiều người làm mà chưa có đăng ký kịp, hoặc là kế toán mình nói là có nộp vào, có những cái điều kiện đó nhưng mà mình còn thiếu sót. Thì có một cái trường hợp đó là họ khiếu nại lên cái AAT, tức là Administrative Tribunal, để mà kêu cú xét lại. Thì khi mà cú xét đó thì là họ đồng ý với cái người taxpayer, tức là cái người thọ thuế này, là cái trường hợp này là sở thuế nên coi lại để mà phát cho cho được cái hưởng cái tiền JobKeeper. Thì dĩ nhiên là sở thuế là không đồng ý cái đó, do đó là họ khiếu nại lên lại trên cái Federal Court, tức là tòa án liên bang, mà thường là nó có một cái single bench, tức là có chỉ có một người judge thôi, nhưng mà lần này là cái full Federal Court, tức là tới nhiều người judge với nhau để mà bàn cãi cái chuyện này. Thì họ mới đưa ra ngày 24 tháng 3 năm 2021 thì tòa án liên bang họ đưa ra một cái quyết định là trong cái trường hợp này đó thì là họ đồng ý với cái tòa dưới là cái người thọ thuế này sẽ được hưởng cái tiền này, tại vì đó là có, tại vì không nói là có cái số ABN, nhưng mà vì những cái hoàn cảnh này nọ, do đó là không có xin kịp để mà lấy cái số ABN đó. Do đó là ngày 24 tháng 3 năm 21 thì tòa án liên bang đó họ đưa ra cái phán quyết đó, thì cho sở thuế một thời gian để mà suy nghĩ. Thì một là sở thuế phải khiếu nại lên trên tòa tối cao luôn, tức là High Court, để mà có gì là có thể là phải đưa lên đó. Và nếu mà thường là khi mà tòa High Court đưa ra thì tức là phán quyết cuối cùng, hoặc là nếu mà full Federal Court, mà nếu mà sở thuế không có khiếu nại lên thì coi như là chấp nhận cái luật lệ đó. Thì một là chính phủ phải là nỗ lực, hai là thì phải chấp nhận như vậy thôi. Thì sở thuế họ đã đưa ra phán quyết định trong tuần này đó là họ chấp nhận cái phán quyết của tòa liên bang. Thì như thế, và họ đưa ra một cái bản chỉ dẫn để mà cách thức là chấp nhận với cái phương hướng nào và cách nào và như thế nào là ai sẽ được được cứu xét lại. Thì nói
dạ, vâng,
lại đó
dạ,
là
dạ vâng dạ. À, xin nhắc lời anh ở đây, thì thưa anh, kết quả như vậy thì đối với các doanh nghiệp mà có liên quan thì họ sẽ hưởng được những cái gì thưa anh, và việc đó thì áp dụng từ lúc nào thưa anh?
Dạ thì theo cái phán quyết này đó anh, thì bây giờ đó là sở thuế đó họ đưa ra những cái chỉ dẫn để mà chúng ta coi theo đó mà để mà ra áp dụng. Thì cái mà ảnh hưởng nhất đó là những người nào mà trước đó, tức là khi mà mình đăng ký để mà mình xin jobkeeper đó, thì là mình không đủ tiêu chuẩn lúc đó, thì sở thuế họ báo cho mình biết là mình không đủ tiêu chuẩn, hoặc là từ chối cái tiền đó của chúng ta trong cái thời gian đó. Thì bây giờ đó là sở thuế sẽ đi ngược lại để mà kiểm lại coi là trong cái trường hợp đó, trong cái thời gian đó, nếu mà có những cái giấy tờ, những cái chứng minh gì mà đưa ra là mặc dù lúc đó mình chưa có đăng ký, nhưng mà họ cũng như là coi như là mình có chứng minh là mình đã thực sự là mình có run cái business, hoặc là có những cái chứng từ đó, thì là họ sẽ cú xét và họ sẽ cho chúng ta lại cái tiền jobkeeper mà thay vì đó là cái lúc đó là mình được hưởng tới 9-10 tháng, thì bây giờ đó là có thể là họ sẽ đi ngược lại để mà quyết định cho chúng ta. Họ kiểm tra lại những cái phần đó, và nếu mà mình đủ tiêu chuẩn và thấy và nó đủ tiêu chuẩn với cái chỉ dẫn mới này, thì là họ sẽ cho chúng ta lại cái số tiền jobkeeper đó. Và nếu mà mình đủ cái tiêu chuẩn cho cái cash boost luôn, cash flow boost đó, thì là họ cũng sẽ áp dụng để mà cho ngược lại chúng ta. Thì nếu mà chúng ta có trong cái thời gian vừa qua đó, là tức là trong cái thời gian trước đó mà khi mà mình nộp vào mà jobkeeper hoặc là cái tiền mà cash boost đồ mà họ không cho đó, thì bây giờ là chúng ta cứ đợi sở thuế họ nói là nếu mà mình đã có những cái khiếu nại mà cho những cái trường hợp mà trước đây họ đã cho cái quyết định rồi đó, thì mình cứ đợi họ, tại vì trong cái thời gian này họ sẽ cú xét lại hết những cái trường hợp đó.
Dạ vâng, dạ thưa anh
tới
thì...
cuối tháng 6, dạ thì là họ sẽ cho mình biết.
Dạ vâng, dạ thưa anh thì những người nào thuộc diện nào sẽ được, sẽ có ảnh hưởng trong vấn đề này, đặc biệt là những người tự kinh doanh là sole trader, hoặc là những người partnership, hay là trong cái thể loại là trust hoặc là công ty thưa anh?
Dạ thì tất cả đó anh, những cái trường hợp đó, cái quan trọng á là họ nói là cái số ABN của chúng ta, tức là trước đó đó là dĩ nhiên á là mình phải có cái đủ tiêu chuẩn về cái decline internal và test, tức là cái thu nhập của chúng ta phải giảm đồ. Nhưng mà có một cái nhiều trường hợp đó là mình chưa có cái số ABN vào ngày 12 tháng 3, mà mình có thể là mình có sao, hoặc là trước đó mình đã làm business mà mình quên, hoặc là mình chưa có làm. Thì đó, đây là những cái trường hợp mà được đưa ra trong cái bản chỉ dẫn của sở thuế mới vừa đưa ra, đó là nó gọi là PSLA 2020/1, tức là đó là những cái điều kiện mà sở thuế sẽ cú xét lại nếu mà tới ngày 12 tây tháng 3 năm 20, lúc đó mà mình chưa có ABN nhưng mà mình đã có làm cái business, hoặc là thí dụ như là lúc đó, trước đó đó, tại vì họ yêu cầu mình đó là mình phải nộp một trong những cái hồ sơ nữa, là tức là cái hồ sơ thuế của năm đó, hoặc là nếu mà mình mới bắt đầu sau này thì là mình có những cái gì mà để mà mình chứng minh được là mình đủ tiêu chuẩn, thì là họ sẽ cho chúng ta, họ sẽ cú xét và họ sẽ cho chúng ta cái được hưởng những cái quyền lợi đó đó anh. Tức là những người nào mà đã có liên lạc với sở thuế rồi, còn những người nào mà nếu mà mình nói là trước giờ mình nghĩ là mình không được bởi vì mình không có liên lạc đó, thì bây giờ là mình có tới ngày 31 tây tháng 5 để mà liên lạc với sở thuế ở qua số là 132866 để mà nói chuyện với họ, trình bày cái trường hợp của mình. Nhưng mà trước khi mình gọi đó, thì chúng tôi khuyên quý vị đó là nên vào cái bản chỉ dẫn đó là PSLA 2020/1 đó, để mà xem xét coi là mình đủ tiêu chuẩn và cái cách thức để mà mình mới trình bày, mình nói chuyện với sở thuế trong cái trường hợp của mình. Tại vì có một số trường hợp đó là trong cái thời gian đó là nhiều khi họ nói là ok, họ đã làm những cái việc đó nhưng mà chưa có đăng ký ABN, hoặc là cái trường hợp mà mình quên chưa nộp hồ sơ thuế trước cái ngày đó, vân vân. Nó có những cái trường hợp khác nhau, Do đó là chúng ta nên liên lạc với sở thuế để mà xin cứu xét lại những cái trường hợp như vậy đó anh.
Dạ vâng, ở đây có một câu hỏi mà cũng khá quan trọng là thưa anh, trong thực tế thì các chủ doanh nghiệp nếu mà không được sở thuế cho hưởng JobKeeper thì chắc chắn rằng họ sẽ không có trả tiền ứng trước tiền cho nhân viên và có thể là họ sẽ sa thải nhân viên và đóng cửa doanh nghiệp nữa. Thành thử ra nếu mà trường hợp mà sở thuế lại cho phép khi mà cái số ABN của họ được tái lập trở lại đủ điều kiện cho JobKeeper thì thưa anh, số nhân viên phục vụ cho doanh nghiệp này hoặc là một cái công ty nào đó đã bị giải thể hoặc là bị đóng cửa rồi thì lấy đâu mà sở thuế bồi thường JobKeeper? Và hai nữa là giả sử họ được nhận JobKeeper, họ ứng tiền cho nhân viên và họ điều hành doanh nghiệp từ lúc đó tới bây giờ thì số thất thoát về lợi tức của họ, họ có thể kiện sở thuế được không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái câu hỏi của anh đó cũng thích thú ứng thú là tức là tại vì đó cái này đó thật sự là họ áp dụng cho những cái trường hợp mà mình tự làm lấy, tức là mình đăng ký qua cái dạng đó gọi là business participant, tức là mình thí dụ như là mình làm một cái business nhỏ ở nhà mà mình tự mình làm và do đó đó là một cái số ABN. Chứ nếu mà mình có nhận JobKeeper cho nhân viên á là dĩ nhiên là nó còn những cái điều kiện khác nữa, và một trong những cái điều kiện đó là mình phải mướn nhân viên trước đó đồ này nọ, tức là mình phải có những cái giấy tờ khác để chứng minh. Thì khi mà mình mướn như vậy là mình phải có ABN đồ này nọ. Thì đây á, là họ muốn ám chỉ tới là tức là những cái trường hợp mà có những cái trường hợp đó là tức là những cái người mà tự làm chủ lấy mà được hưởng cái tiền business participant này đó anh. Thì đó là dĩ nhiên như anh nói đó là tại vì đó là có những cái trường hợp mà nó có thể nó xảy ra như là cái trường hợp mà anh giải thích. Thì trong những cái trường hợp đó đó thì họ cũng có thể là họ có quyền họ khiếu nại với sở thuế để mà chứng minh được là đó là đây là những cái trường hợp mà ảnh hưởng. Tại vì cái một trong những cái lý do mà sở thuế họ chấp nhận cái luật lệ này và chấp nhận cái phán quyết này đó là cái mục đích của cái JobKeeper và cái cash flow boost là của chính phủ là để mà giúp cho những cái cơ sở, những cái tiểu thương, những cái business qua được cái cơn mà cái đại dịch. Do đó mà mình thấy đó là có những cái trường hợp mà nó khi mà đưa ra những cái luật này đó thì dĩ nhiên là chưa có được qua một cái tòa án để mà thử nghiệm những cái luật lệ này. Do đó nó có nhiều khi nó có những cái sai trái hoặc là những cái kẽ hở trong đó, thì nhiều khi đó là những cái mà bây giờ thì họ mới chấp nhận để mà họ đi ngược lại để mà trả tiền lại cho những người nào mà được hưởng cái tiền đáng lẽ là được hưởng nhưng mà chưa được hưởng. Nhưng mà dĩ nhiên nếu mà có những cái thiệt hại lớn thì mình cũng có thể mình kiện, tại vì chúng tôi biết là trong cái luật thuế thì nó cũng có những cái trường hợp mà nó cũng có thể bồi thường cho người ta nữa. Tại vì nếu mà đó là những cái mà sai trái, còn cái trong trường hợp này thì có thể là sở thuế họ chỉ chấp nhận, tại vì cái luật nó cũng hơi khá rõ ràng, nhưng mà họ chấp nhận để mà giúp cho những cái business, những cái cơ sở trong cái đại dịch đó. Do đó đó là cái đó là cái mục đích chính của chính phủ. Do đó đó là sở thuế họ cũng chấp nhận, thì chắc là dĩ nhiên là cũng phải có một cái sự đồng thuận của bên ngân khố để mà chấp nhận cái chuyện này cho nó qua để mà giúp đỡ cho những người nào mà bị những cái trường hợp này. Thì sẵn cái nói cái vụ mà JobKeeper như chúng ta biết đó, tại vì có một số trường hợp đó, họ kiểm tra lại có nhiều người không đủ tiêu chuẩn, nhưng mà gì đó là không, tức là mình không phải là mình cứ khai đại mình bỏ vô đại, nhưng mà có những cái trường hợp là thành thật giả tỷ là có những cái mà mình sai trái mà nó hơi rắc réo cái luật lệ đồ này nọ. Thí dụ như là cái thường trú nhân của Úc for income tax purpose hoặc là cho cái special visa đồ này nọ đồ, có những cái mà nhiều khi người ta không có nắm được cái luật đó mà người ta làm sai. Thì bây giờ đó là sở thuế họ điều tra lại, thì trong những cái trường hợp đó thì có những cái trường hợp là họ sẽ tha chúng ta luôn, tức là họ không đòi tiền lại luôn, là cái JobKeeper lại. Nhưng mà có những cái trường hợp thì đó là họ rất là mạnh tay, là tại vì thí dụ như là mình cứ khai gian hoặc là tên ma hoặc là những cái bỏ tên vô hoặc là bỏ cái income mà không đúng đồ này nọ, tức là họ khi mà họ kiểm tra thì họ thấy là tất cả mình làm đó, thật sự là mình cố tình mình làm đúng, nhưng mà tại vì đây là vì cái luật lệ nó đưa ra quá gấp, do đó là có những cái trường hợp mà không có nắm được, không có hiểu hết, do đó là có những cái sai lầm như vậy. Thì trong những cái trường hợp đó, có những cái trường hợp như vậy đó, thì là sở thuế họ sẽ tha cho chúng ta luôn, tức là không có đòi tiền lại nữa, mặc dù là họ biết mình làm sai.
Dạ vâng, thưa anh, thế này, thật sự thì cái mục đích của JobKeeper là để trợ giúp cho các doanh nghiệp để duy trì hoạt động trong thời buổi đại dịch, thì không chỉ là tiểu thương mà cả các công ty có thể xí nghiệp lớn, vân vân. Thì đối với các tiểu thương thì không có thành vấn đề, nhưng mà các công ty, các xí nghiệp lớn, thưa anh, như các lý do như anh nói là hạn như là quên khai về ABN vì nó hết hạn, hay là không nộp thuế đúng hạn, vân vân, chẳng hiểu rằng có những trường hợp nào mà sở thuế không cho họ hưởng cái JobKeeper, thì có lẽ là sở thuế phải điều chỉnh vấn đề này để trả tiền cho họ. Bởi vì chắc chắn rằng nếu mà một người bị thất thu về lợi tức chỉ vì sở thuế sai sót, thì thưa anh, thì sở thuế sẽ phải bồi thường thiệt hại. Cái đó là do cái trường hợp mà trước đó là đưa lên trước tòa án và đã sở thuế đã bị thất bại. Thì trường hợp mà mất mát lợi tức của các xí nghiệp chỉ vì không được hưởng JobKeeper, thì chắc chắn sở thuế sẽ nhận ra chuyện này. Và đừng lo là Bộ Tài chính có đủ tiền để trả cho những trường hợp này, thưa anh.
Dạ thưa anh, thì thường đó anh, là cái một trong những cái lý do mà họ mới đồng ý, thật sự cái này không phải là lỗi của sở thuế, tại vì đó là cái luật khi mà đưa ra, chính phủ họ đưa ra thì họ cũng khá rõ là tới cái ngày đó là mình phải có số ABN, tức là cái luật nó đã để như vậy. Tuy nhiên là cái này á, là họ nói là đúng ra là trong khi mà đưa ra tòa đó thì nói là tôi có làm, nhưng mà vì cái lý do này lý do nọ, do đó là sở thuế họ chấp nhận, là bây giờ tòa là phán quyết rồi thì là sở thuế họ chấp nhận như vậy thôi. Chứ thật ra thì là nếu mà sở thuế họ không chấp nhận đó thì là cũng phải đưa lên tòa cao nữa, thì nó mất thì giờ nữa, mất nhưng mà cái này là nó luật nó đã chấm dứt rồi, do đó là nếu mà nó cứ tiếp tục á thì là dĩ nhiên á là có những cái trường hợp đó là một là chính phủ phải đổi luật, hai á là phải đưa lên tòa cao nữa, do đó là sở thuế họ mới chấp nhận là cho nó nới rộng. Nhưng mà khi mà họ chấp nhận á thì tức là họ lấy cái diễn giải của cái tòa á để mà cho những cái trường hợp nào khác nữa để mà có thể sẽ được hưởng luôn. Thì có trong cái bản báo cáo, trong cái giấy mà đưa ra đó là PSLA 2020/1 đó, nó có nhiều cái trường hợp nữa và cho những cái thí dụ nữa, là tức là có một cái cơ sở này nó họ làm một cái kinh doanh nhưng mà họ không có ABN, tới tháng tư bắt đầu họ mới nói bắt đầu cái là họ mới xin đồ này nọ, thì dĩ nhiên là họ không đủ tiêu chuẩn. Nhưng mà bây giờ sở thuế họ nói là đó là có những cái mà có thể là sở thuế họ chấp nhận để mà cho cái trường hợp đó, tại vì chứng minh được là mình có thật sự là mình chuẩn bị để mà mình kinh doanh, mình làm hết nhưng mà mình chưa có đăng ký thôi. Hoặc là có nhiều người nói là tại vì tôi cái GSC lúc đó là dưới cái mức GSC và cái số tiền đó là không có ABN, không nhất thiết là phải lấy ABN, do đó là họ chưa có khai. Bây giờ thì bắt đầu họ mới, khi mà cái JobKeeper ra thì bắt đầu họ mới xin lại.
Thời lượng dành cho Thúy và bạn tối nay cũng đã hết. Với câu chuyện thuế phụ thú vị nó trên, thì chắc chắn rằng một số các doanh nghiệp, các tiểu thương sẽ nhận được số tiền trên trời rơi xuống, phải không anh?
Dạ, tức là hồi trước thì mình nghĩ là mình không được, nhưng mà bây giờ đó có thể là trong tháng 6 là mình sẽ được nhận cái phần đó. Còn những ai mà chưa có liên lạc với sở thuế lần nào về cái chuyện trường hợp của mình, nhưng mà nghĩ là mình có thể là áp dụng cho mình, thì nên liên lạc với sở thuế để mà nói về trường hợp của mình là trước ngày 31 tháng 5 ra.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trần Hữu Lộc rất nhiều. Dạ, hẹn anh tới kỳ sau. Dạ.
Dạ, xin một lần nữa xin cảm ơn anh Phan Bách. Dạ, xin kính chào quý khán giả. Dạ, hẹn lần sau. Dạ, xin chào.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.